ngài đuổi chú lính đi ra ngoài, rồi bỏ chân xuống mà nói với anh Nguyệt rằng:
Nàng thiếu nợ Đỗ Cẩm, bây giờ nàng tính làm sao đây để trả?
Bẩm quan lớn, nợ con thiếu đây là nợ ân nợ nghĩa. Bây giờ con lo hết sức, nhặt gì con nghèo, phần con là gái mà số nợ thì nhiều quá. Bởi vậy con không biết làm sao mà trả được, xin quan lớn thương giùm thân con.
Vậy chứ nàng muốn khỏi trả nợ đó không?
Bẩm quan lớn, con muốn vậy sao phải? Giả chăng vợ chồng chú Đỗ Cẩm nuôi dưỡng cha con gần một tháng, mà chừng cha con chết chú lại còn lo chôn cất nữa. Cái ơn ấy là ân trọng, phần lòng con phải ghi tạc trong lòng. Chứ chỉ con giàu có thì con xuất gia tài mà chia cho chú con mới vừa lòng. Có lẽ nào 30 quan tiền mà con thối thác không chịu trả chứ.
Nàng thiệt thà nên không hiểu đó thôi. Vợ chồng thằng Đỗ Cẩm á, là quân chặt đầu lột da người ta, chứ không phải làm nhân nghĩa gì đâu. Chứ bộ cha nàng đi thi không đem theo chút đỉnh tiền bạc gì sao?
Dạ, bẩm có đem theo 5-6 quan tiền, bị nhà con nghèo nên đâu có tiền mà đem theo nhiều như thiên hạ vậy được.
À, 5-6 quan tiền bộ ít ỏi lắm mà. Cha nàng ở đó có một tháng mà tiền cơm hết bao nhiêu dữ vậy? Còn nó nói uống thuốc, có bằng cớ gì đâu mà tin được. Việc chôn cất chắc nó cũng làm sơ sịa, đâu có tốn hào bao nhiêu. Bởi vậy có gì đâu hả mà vợ chồng nó tính tới 30 quan lận. Phải là vợ chồng nó muốn ăn cướp nàng hay không chứ?
Ánh Nguyệt nghe quan Nguyện nói vậy thì nàng đứng suy nghĩ một hồi rồi đáp:
Bẩm quan lớn, bề nào ân nghĩa của vợ chồng chú Đỗ Cẩm cũng trọng lắm. Bởi vậy có lẽ nào mà con dám nghi bụng chú chứ?
Nàng khờ dại quá. Thôi, nàng muốn nói vợ chồng Đỗ Cẩm tử tế hả? Thì tự ý, ta cãi làm gì. Vậy bây giờ nàng tính sao trả nợ đây? Đâu, nàng bấm cho ta nghe thử coi.
Bẩm quan lớn, xin quan lớn thương giùm phận con.
Thương, ta thương lắm chứ. Thương nên đêm hôm vắng vẻ ăn dậy mới kêu nàng vô đây mà hỏi chuyện nè.
Quan Nguyện nói mà chúng chím cười, còn mắt thì liếc ngó ánh Nguyệt. Có lẽ nàng thấu hiểu mấy lời của Quan Nguyện mới nói đó là xiên xẹo hay sao, mà nàng mắc cỡ nên gò má ửng hồng, mặt cúi xuống đất rồi mới nói tiếp rằng:
Bẩm quan lớn, xin quan lớn làm phước tha con về. Con bán hết nhà cửa, coi được bao nhiêu rồi, còn thiếu bao nhiêu, con bán thân con lấy tiền nhặt cho đủ số 30 quan, đem lên mà trả cho vợ chồng chú Đỗ Cẩm.
Dại quá, nàng ở đây với ta thì khỏi trả đồng xu nào hết á, nàng chịu không?
Anh Nguyệt chưa kịp trả lời, thình lình quan Nguyện gió nhíu tay nàng mà kéo. Nàng thất kinh, giật tay và bước sụt ra đứng giữa cửa. Quan Nguyện cười và đưa tay ngoắt nàng mà nói:
Làm giống gì vậy nè? Vô đây, vô đứng gần ta nói cho mà nghe nè.
Nàng xích vô một bước, rồi khoanh tay đứng đó, không dám lại gần quan lớn nữa.
Nói thiệt nghe, ta thấy nàng nghèo hèn mà có sắc ta thương, nên ta muốn làm phước cứu nàng vậy mà. Nàng ở đây hầu ta đi, nàng khỏi trả nợ gì trơn á, khỏi ở đời cực khổ gì trơn á. Đây, đi xe lại đây, ta biểu một chút nè.
Quan lớn nói rồi đưa tay ngoắt nữa. Ánh Nguyệt biến sắc nhẹn hầu, nửa giận nửa sợ không nói chi cho được hết. Quan Nguyện đứng dậy, miệng cười chân bước lần lại chỗ nàng đứng, và tay gió níu nàng nữa. Ánh Nguyệt hất tay quan lớn, ngước mặt ngó ngay và nói rằng:
Bẩm quan lớn, quan lớn là cha mẹ của dân, quan lớn phải giữ thể diện chứ sao làm việc trái đời như vậy. Phận con tuy nghèo, song con vốn con nhà nho học, con biết lễ nghĩa chút đỉnh, có lẽ nào con vì một chữ bần mà phải bán cái danh tiết của con sao?
Xin quan lớn hãy đứng xê ra, nếu quan lớn làm trái đạo nghĩa thì ắt con phải thất lễ với quan lớn đã. Lời nàng nói dịu dàng mà giọng nàng nghe cứng cỏi, mặt nàng lại nghiêm nghị. Bởi vậy Quan Nguyện tuy giận song lại kiên sợ, nên ríu ríu trở lại ghế mà ngồi. Rồi châu lính bắt Ánh Nguyệt đem giam lại giết khám.
sáng bữa sau, quan quyền cho đòi Đỗ Cẩm đến hầu. Khi Đỗ Cẩm đến rồi, ngài mới dạy lính dắt Ánh Nguyệt lên. Ngài thấy Ánh Nguyệt thì sắc mặt ngài đầm đầm, cặp mắt ngó lườm lườm và nói:
Lý Ánh Nguyệt đã chịu có thiếu của Đỗ Cẩm 30 quan tiền, thì phải trả tiền cho đủ. Nếu không có tiền á, thì phải ở cố công cho chủ nợ, chừng nào có tiền đem trả đủ rồi mới được về. Đỗ Cẩm, dắt con này về nhà mà bắt nó làm công việc, nếu nó trốn thì lập tức phải đến báo cho ta hay nghe chưa?
Đỗ Cẩm lại quan nguyện rồi bước ra. Anh Nguyệt rứa rứa đi theo, sắc mặt như thường, coi không buồn mà cũng không giận. Đỗ Cẩm ít nói mà tánh lại xảo trá, còn Thị Phi nói nhiều mà tánh lại hỗn hào. Hai vợ chồng tánh ít khác nhau nhưng mà thổi nai ở chung với nhau một nhà. Chẳng hiểu tại vợ phục trí xảo của chồng hay là chồng sự thói hỗn của vợ, mà ít ai thấy vợ chồng rầy rà cũng như đánh lộn. Ánh Nguyệt dâng lời quan phân xử, vợ ở đỡ cho vợ chồng Đỗ Cẩm. Thân nàng cực khổ sỉ nhục không kể xiết. Từ nhà nàng nghèo mặc dầu, nhưng mà từ nhỏ chí lớn, nàng quen nấu cơm, xúc cá, may áo hay rau, chứ nàng chưa từng làm những việc nặng nề cực nhọc. Hôm nay, vợ chồng Đỗ Cẩm bắt nàng làm như tôi mọi, tuy cho ăn no mặc ấm, xong mỗi ngày làm công việc không hở tay, bữa thì ra ngoài nắng cuốc đất dặm khoai, bữa thì dằm ngoài mưa đốn cây nhổ cỏ, bữa thì lội xuống sông kéo lưới tay mà bắt cá, bữa thì vô rừng móc củi khô mà gánh về. Nhiều bữa, nàng làm ban ngày đã mỏi mệt rồi mà ban đêm còn phải thức xay lúa giã gạo chứ không nghỉ ngơi được. Thân nàng thiệt cực khổ đáo để, mà vợ chồng Đỗ Cẩm không thương. Có nhiều khi nàng không có lỗi chi trọng mà Thị Phi chửi bới đến đập tưng bừng, coi nàng cũng như con thú ở trong nhà, chứ không phải là một gái má phấn môi son đần hay học giỏi. Cha mắc nợ có 30 quan tiền, mà thân con phải đi làm tôi mọi. Nghĩ đáng tức tuổi hay không chứ? Mà làm tôi mọi cho người cực khổ sỉ nhục đáo để như vậy rồi, tới chừng nào mới mãn hạn, việc ấy qua không có định, mà Ánh Nguyệt cũng không hiểu nữa. Cái kiếp của Ánh Nguyệt hoạn nạn như vậy, dù có dịp chi vui nàng cũng chẳng hề vui được. Nhưng mà thiệt cũng lấy làm kỳ cho nàng, dầu chịu cực khổ sỉ nhục, song nàng cũng chẳng hề để bụng phiền hạ bao giờ. Nàng thầm nghĩ, phần nàng là gái, lúc cha ương yếu nàng không dưỡng nuôi, lúc cha tỉ trần nàng không tống tán. Vợ chồng Đỗ Cẩm thế cho nàng mà lo cơm cháo thuốc men, rồi lại lo chôn cất nữa. Ơn ấy rất nặng, nghĩa ấy rất dày. Bây giờ nàng không có tiền thì phải đem thân làm trâu ngựa mà đền đáp ơn nghĩa cho người. Nếu việc cực khổ mà phiền trách thì ai cho mình là cái biết ơn nghĩa? Bởi vậy nàng nghĩ như vậy nên chịu cực nàng không buồn, bị đánh nàng cũng không giận, cứ giữ một mực trung tính cung kính vợ chồng Đỗ Cẩm luôn luôn. Dạ, khi mới về với vợ chồng Đỗ Cẩm, nàng hỏi thăm biết mồ mả của cha. Bởi vậy hơi có buồn á, thì nàng ra đó viếng thăm. Khi thì ôm đất bồi núm mả trên cho cao, khi thì nhổ cỏ quét rác xung quanh mả cho sạch. Làm như vậy rồi, sự buồn của nàng bao nhiêu đều tiêu tan hết. Ánh Nguyệt ở đỡ hơn một năm, vì làm công việc nặng nề nên mấy ngón tay móng gãy, hai bàn tay chai cứng. Nhưng mà nước da của nàng cũng còn trắng như dồi phấn, gương mặt nàng cũng còn sáng như trăng rằm, tiếng đi của nàng cũng còn dịu dàng, giọng nói của nàng cũng còn nho nhã. Một buổi chiều trời khô khan, gió mát mẻ, hai vợ chồng Đỗ Cẩm ngồi trong nhà mà nói chuyện, còn Ánh Nguyệt xách chổi ra sân, quét lá cây rụng rồi hốt đem bỏ giữa hàng rào. Có một người trai, trạc chừng 25-27 tuổi, đầu dán khăn đen, mình mặc áo dài cũng đen, tóc cao mà ốm, da trắng mặt thỏn đi ngang qua nhà Đỗ Cẩm. Cặp mắt nó chăm chỉ vô sân rồi thủng thẳng bước chậm chậm mà ngó hoài. Tên trai ấy đi qua khỏi rồi, cách một lát thấy trở lộn lại nữa. Lúc tên trai ấy đi vừa tới thì Ánh Nguyệt ôm một bó lá cây cũng vừa bỏ giữa hàng rào. Dạ, hàng rào xương rồng này ngăn cái sân cho phân biệt với đường đi, mà cây xương rồng thấp thấp chừng tới rúng chứ không cao. Bởi vậy Ánh Nguyệt ở trong, tên trai ấy ở ngoài. Hai người ngó nhau một cái rồi Ánh Nguyệt quài quả trở vô quét sân, nàng chẳng hề để ý đến. Tên trai ấy đứng ngó theo chân chân một hồi rồi mới đi. Mấy bữa sau, buổi chiều nào tên trai ấy cũng có đi ngang qua nhà Đỗ Cẩm, mà hễ đi ngang thì ngó vô nhà luôn luôn. Ánh Nguyệt vô tình nên nàng không thấy việc ấy, thì phi vô ý nên chị ta cũng không hay. Duy có một mình Đỗ Cẩm, thế vậy lấy làm kỳ. Nên một bữa nọ, anh ta đợi tên trai ấy đi trở về, mới làm bộ đi có việc, mới nom theo coi tên trai này ở đâu cho biết.
Tên trai này là Từ Hải Yến, gốc ở tỉnh An Giang, cha mẹ giàu lớn, công học đã dày, dâng lời cha xuống thành gia định du học đặng chờ khoa sau mà ứng thí. Chàng xuống tới gia định đã hơn một tháng rồi, ở đầu tại nhà bà Đội Thình để học. Hôm nọ, nhân trời trong gió mát, chàng lần bước ra ngoài thành mà chơi. Tình cờ gặp Ánh Nguyệt, Đường Quốc Sơn, tuy nàng ở trong chỗ thảo lư mặc quần áo lam lụ, song dung nhan tuấn tú, tướng mạo đoan trang, làm cho Hải Yến vừa ngó thấy thì tâm thần mờ mệt, biển ái sấn dồi, chân không muốn đi, mắt bắt phải ngó, nên bữa đầu phải đi lộn lại mà ngó một lần nữa. Rồi mấy bữa sau, cứ đi tới chỗ đó hoài, hễ mà thấy dạng Ánh Nguyệt á, thì về nhà vui cười, còn bữa nào mà không thấy á, thì nằm dào dào, không tập văn đọc sách được. Đỗ Cẩm hỏi thăm, biết được danh tánh, biết được chỗ ở, rồi dò dẫm hiểu được tình ý của Hải Yến nữa, thành thử trong bụng mừng thầm. Nhưng mà anh ta không nói cho vợ biết, thấy chiều á, thì cứ bắt Ánh Nguyệt làm công việc trong nhà sau, chứ không cho ra sân nữa. Trọn 10 ngày, Hải Yến không thấy mặt Ánh Nguyệt, thì chàng xót xa bất sức, ăn ngủ không được. Ban ngày dở sách ra, mà chứ lại tưởng ở đâu, ban đêm thì đi thơ thẩn ngoài đường, lúc ngồi dưới cội trong trăng, lúc đứng trên cầu chờ nước. Mà trong trăng đến trăng lặn cũng không hết buồn, chờ nước đến nước ròng càng thêm áo não. Đến năm mới này, chàng Hải Yến mới biết mối sầu tương tư có thể giết người như chơi. Hải Yến bâng khuâng, đêm ngày chịu không được, nên bữa nọ chàng mặc y phục tử tế rồi tới nhà Đỗ Cẩm. Đỗ Cẩm vừa thấy chàng vô tới sân thì gật đầu chúng chím cười. Anh ta chào hỏi bãi bui, lật đật mời ngồi. Hải Yến ngó quanh quốc rồi nói,
tôi là học trò ở phương xa du học, tới đây đã được mấy tháng rồi. Ở trong thành bực bội mà lại đông người rầy rà quá, tôi học không được, nên muốn kiếm nhà ở ngoài cho yên tịnh, đặng ôn nhuần kinh sử cho dễ. Tôi thấy nhà chú rộng rãi đó nghe, mà lại chung quanh có cây mát mẻ nữa, nên tới đây xin chú làm ơn cho tôi ở đậu một ít lâu, không biết có được hay không vậy?
Đỗ Cẩm cười mà không trả lời, lại kêu Ánh Nguyệt biểu lấy trầu cao đem cho khách ăn.
Ánh Nguyệt ở trong buồng bước ra, Hải Yến ngó thấy mặt thì trong lòng khoan khoái, mừng mà không dám ngó, vui mà lại sợ, nên ngồi bỡ ngỡ vô cùng. Đỗ Cẩm liếc thấy, hiểu ý Hải Yến vì tình nên tới xin ở đậu, bèn cười mà nói.
Không phải tôi hẹp với cậu, ngắt bị nhà tôi xịt sạc, sợ em không có chỗ cho cậu ăn nằm cho xứng đáng chứ. Đã vậy mà phận tôi nghèo nàn thiếu trước hụt sau cậu ơi, nên tôi sợ không đủ cơm gạo mà nuôi cậu được đâu.
Không hại gì, miễn là chú cho tôi bộ dáng đủ rồi, còn việc cơm gạo á thì tự ý chú định, hãy chú định bao nhiêu thì tôi trả cho chú bao nhiêu vậy mà. Mà như chú có nghèo lắm, muốn lãnh trước chút đỉnh thì tôi cũng đưa cho.
Đỗ Cẩm ngồi suy nghĩ một hồi, rồi gãi đầu nói.
Tôi tuy dốt nát, song tôi có lòng thương con nhà học trò lắm. Khoa trước nè, tôi cũng có nuôi học trò trong nhà đó. Chứ chi mà tôi giàu có như người ta đó nghe, thì cậu ở không cũng được nữa, không cần phải trả tiền, chừng nào thi đậu rồi hẳn đền ơn. Ngặt tôi nghèo quá, vậy thôi nếu cậu muốn ở thì cho tôi mỗi tháng 5 quan nghe.
Được mà, hôm nay tôi ở trong nhà bà Đội Thịnh thì bà tính tôi mỗi tháng 3 quan, mà tôi thấy ở đây rộng rãi thanh vắng, chú tính 5 quan vậy cũng được.
Đỗ Cẩm thấy Hải Yến chịu liền như vậy thì tiếc sao mình không đòi nhiều hơn nữa, nên anh ta nghĩ một hồi rồi nói.
Hồi nãy cậu có nói như tôi muốn mượn tiền cũng được, vậy thôi cậu làm ơn, cho tôi mượn chút đỉnh đặng mua lúa gạo nha cậu.
Được mà, để tôi cho chú mượn vài 3 nén bạc, thôi tôi phải về đặng thu xếp đồ đạc rồi chiều tôi ra đây ở nghe.
Đỗ Cẩm gật đầu lia lịa vì nghe nói cho mượn trước vài 3 nén thì mừng quýnh. Hải Yến vừa ra khỏi cửa, thì Thị Phi ở trong buồng bước ra nói lớn rằng.
Trời ơi, làm giống gì mà ngốc dữ vậy không biết nữa. Cái bộ thằng đó giàu muốn chết à. Sợ giống gì mà đòi tiền cơm có 5 quan không dám đòi nhiều hơn hả?
Đỗ Cẩm lấy tay khoác vợ và nói nhỏ nhỏ rằng.
Ai vậy nó giàu dữ vậy? Thôi, đừng nói gì trơn á, để đó cho qua lo đi. Chuyến này qua trúng mối mà, hết lo nghèo rồi. Cái thằng đó nó mê Anh Nguyệt, mới tới đây mà xin ở đậu nè. Để mình lấy Ánh Nguyệt làm mồi câu nó, hễ nó mắc mồi rồi thì tiền bạc của nó bao nhiêu là tiền bạc của mình chứ của ai đâu à. Vậy á, phải biểu Ánh Nguyệt tắm rửa cho sạch sẽ nha, mặc áo quần cho tử tế nữa, từ rải sách lên á, đừng có bắt nó làm công việc nặng nề nữa. Hễ mà thằng đó có hỏi á, thì mình nói Ánh Nguyệt là con nuôi nghe không, cứ làm theo lời cô qua dặn đi, đừng có cãi gì trơn á, thì xong việc hả, nhớ không?
Thì Phi hiểu rõ ý chồng rồi thì cười và gật đầu lia lịa.
Vợ chồng Đỗ Cẩm đã dọn dẹp quét tước và cửa sạch sẽ, chuyền một bộ dáng cho Hải Yến nằm, lại nhét một cái ghế để gần đó để cho chàng để sách vở. Dọn dẹp xong rồi thì Phi biểu anh Nguyệt tắm gội thay đổi áo quần. Đỗ Cẩm thấy anh Nguyệt biểu đâu làm đó thì vui mừng nên kêu lại nói dịu ngọt rằng: "Nè cháu à, từ hồi năm ngoái tới nay bị vợ chồng chú nghèo nên thân cháu mới chịu cực khổ như vậy, chứ phải chú thêm ghét bỏ gì đâu à. Từ ra về sau chú có cho người ở đậu nên chắc trong nhà cũng đỡ túng thiếu rồi. Vậy thôi, cháu đừng có làm nhọc nhằn như trước nữa nghe. Thời này cháu cực, cháu đừng phiền, bị cũng vì chú thiên thương ông già cháu quá mà, quá ra nghèo cháu mới cực chứ, phải chú muốn vậy đâu à. Thôi, từ ra sắp tới, ai có hỏi thì cháu nói cháu là con cháu trong nhà này, chứ đừng nói ở đỡ đần gì hết nghe không cháu." Đỗ Cẩm vừa nói tới đó thì thấy Hải Yến đã bước vô sân, đã có một người dắt sưng tráp theo sau, anh ta lật đật chạy ra tiếp rước phụ dọn đồ lăng xăng. Thì Phi cũng vui cười và hối anh Nguyệt đi nấu nước cho khách uống. Hải Yến sắp sách vở, dọn sưng tráp, móc cái đường cầm trên dáng để bút nghiêng trên ghế, rồi mở rương lấy đưa cho Đỗ Cẩm ba nén bạc. Cả nhà đều vui hết thảy, nhưng mỗi người vui riêng một thế. Vợ chồng Đỗ Cẩm vui vì có bạc tiền, Hải Yến vui vì được gần gũi người yêu, còn anh Nguyệt vui vì hết cực khổ. Từ Hải Yến được ở yên nơi mà lại được gần người mình hoài vọng thì trong lòng thơi thới, bởi vậy vừa mới tối thì chàng đốt đèn rồi lấy sách ra mà đọc. Ánh Nguyệt không rõ tình ý của chàng nên ra vô dọn dẹp như thường, có khi nàng đứng lóng tai nghe Hải Yến bình sách ngâm thi, bộ không e lệ chút nào hết. Hải Yến ngồi đọc sách mà hễ thấy dạng nàng thì liếc mắt lưng tròng, tuy chàng không nói chi tới nàng, song sắc mặt chàng coi vui vẻ lắm. Gần hết nửa canh một, vợ chồng Đỗ Cẩm vô buồn mà ngủ, Ánh Nguyệt cũng vô trong mình nằm. Chỗ nàng ngủ cách bộ dáng của Hải Yến nằm có một tấm vách. Trời khuya lần lần tư bề vắng vẻ, chỉ nghe có giọng Hải Yến đọc sách ngân nga mà thôi. Hải Yến đọc mệt rồi mới xếp sách để trên ghế và lấy cây đờn cầm cho trên vách rồi lên dây mà đờn. Hải Yến vốn sẵn có ngón đờn tươi mà lại đương lúc tương tư rồi cái thần nó truyền ra tới mấy đầu ngón tay. Bởi vậy tiếng đờn rỉ rả như nước chảy như mưa sa, giọng đờn nhỏ to như trong người như nhớ bạn. Người cảm hứng tiếng đờn nghe dễ cảm hứng, bởi vậy Ánh Nguyệt nằm trong giường nghe tiếng đờn thiêu tao thì trong lòng nàng bát ngát vô cùng. Giả Ánh Nguyệt có ngón đờn tuyệt diệu, thổi nay nàng chưa từng gặp ai đờn tươi hơn nàng bao giờ. Hôm nay nàng nghe tiếng đờn của Hải Yến thanh tao thì nàng khen thầm, mà khen rồi nàng lại bâng khuâng tuổi tấm thân linh đinh, nhớ quê nhà dịu dợi, thương mẹ cha ngàn thu vĩnh biệt, xót liễu bồ chút phận buồn than. Hải Yến ở được mấy bữa tuy hay dòm ngó Ánh Nguyệt chớ chẳng hề dám mở miệng chọc ghẹo. Còn Ánh Nguyệt thấy Hải Yến đọc sách đờn cầm thì biết chàng học giỏi đờn hay, song nàng cũng không ngụ ý gì khác. Vợ chồng Đỗ Cẩm không gọi quạ nữa mà cũng không hú hiếp đài đọa Ánh Nguyệt như xưa. Bữa nọ thì Phi dắt Ánh Nguyệt vào chợ mua đồ ăn. Đỗ Cẩm ở nhà ngồi trước cửa chẻ tre đang gió. Hải Yến chà lết lại ngồi bên hỏi thăm công việc làm ăn dông dài một hồi rồi mới hỏi: "Chú có mấy người con vậy chú Đỗ Cẩm?" "Vợ chồng tôi không có con." "Ủa vậy chứ cô hai trong nhà đây là ai vậy?" "Cháu tôi đó đà." "Hôm nay tuy tôi nghe cổ kêu chú bằng chú, song tôi tưởng là con gái của chú chứ." "Không, con cháu mà." "Rồi cha mẹ cổ đâu, sao cổ ở đây với chú vậy?" "Cha mẹ nó chết hết rồi." "Cha tội nghiệp dữ không, rồi cổ có chồng chưa?"
"Chưa."
"Cổ được mấy tuổi rồi mà chưa có chồng vậy?"
"Năm nay đâu được 22 tuổi rồi."
"Ủa, cổ lớn rồi sao chú chưa kiếm chỗ tử tế gả cho cổ có đôi bạn với người ta?"
"Họ thấy vợ chồng tôi nghèo, có ai dám cưới đâu mà gả cậu ơi."
"Nghèo có làm sao đâu ạ?"
"Thiệt cháu tôi nó có sắc một chút đỉnh đó, vợ chồng tôi cũng tính kiếm chỗ có tiền đặng gả nó mà nhờ, ngặt chưa thấy ai đi nói bây giờ, biết đâu mà gả à."
Hơi ý nghe nói như vậy thì hiểu ý Đỗ Cẩm ham tiền, chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi kiếm chuyện khác mà nói. Chiều bữa ấy trời mát mẻ, Đỗ Cẩm đi lại đằng sớm chơi, thì Phi thì đi ra giường thuốc mà thăm giường. Hải Yến thấy Ánh Nguyệt ở nhà có một mình, để ý muốn ghẹo nàng, sao không biết làm sao mà khởi đầu, bèn lấy đờn ngồi trên dáng mà đờn. Chàng dũng tâm ghẹo Ánh Nguyệt nên lựa khúc tuyệt diệu mà khiêu động tình nàng. Ánh Nguyệt nghe đờn hay thì nàng ngứa ghề, nên ra đứng giữa cửa buồng làm bộ ăn trầu, đặng lóng tai mà nghe. Hải Yến thấy nàng ra liền ngừng đờn và hỏi:
"Tôi đờn vậy, cô nghe có dựa